chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Những nội dung chính trong chương trình trưa nay. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản.
Nghiên cứu kỹ chế độ chính sách cho cán bộ vô dư khi tinh gọn bộ máy.
Xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 3 tỉnh bị ảnh hưởng bão số 3.
Năm nay, huyện Thới Lai đăng ký phấn đấu xây dựng đạt chuẩn thêm 3 xã nông thôn mới nâng cao. Hiện qua rà soát, tất cả 3 xã đều đạt 19 tiêu chí theo Bộ Tiêu chí Quốc gia và thành phố, đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục, trình Hội đồng Thẩm định thành phố xem xét.
Người dân miền Bắc đón đợt rét đậm đầu tiên của mùa đông.
Học làm pháo trên mạng, 4 thiếu niên bỏng nặng do nổ pháo tự chế.
Tỷ lệ tử vong do đột quỵ tại Việt Nam cao gấp 1,5 lần Thái Lan.
Trong phần tin thế giới, hơn 1 triệu nam giới đã chạy trốn khỏi Ukraine bất hợp pháp.
Nhà thờ Đức Bà Paris mở cửa trở lại. Sự hồi sinh kỳ diệu từ đống tro tàn. Bây giờ mời quý vị cùng đến với phần nội dung chi tiết. Tối qua, ngày 7 tháng 12, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã về đến thủ đô Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản theo lời mời của Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Shigeyuki Masakazu và phu nhân. Đây là tiền đề rất quan trọng để thúc đẩy quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp lên tầm cao mới trong những năm tới.
Với các hoạt động phong phú, thực chất, chuyến thăm chính thức tới Nhật Bản của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân đã thành công tốt đẹp, tạo ra xung lực mới cho đà phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước. Kết quả chuyến thăm không chỉ góp phần thúc đẩy quan hệ ngoại giao song phương giữa Việt Nam và Nhật Bản, mà còn tăng cường kết nối thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các địa phương của Việt Nam với các địa phương của Nhật Bản, mang lại những lợi ích cụ thể cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp của hai quốc gia. Đặc biệt, chuyến thăm một lần nữa khẳng định sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới với Nhật Bản.
Chiều qua, tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2024, trả lời về chủ trương chế độ chính sách đối với cán bộ công chức viên chức vô dư khi thực hiện tinh gọn bộ máy, Chánh văn phòng người phát ngôn Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh cho biết, để có cơ sở tiến hành sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, Ban Chỉ đạo của Chính phủ giao Bộ Nội vụ nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách. Đây là vấn đề nhạy cảm, phức tạp, tác động rất lớn đến xã hội. Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo nghị định liên quan đến nội dung này.
Theo ông Minh, phải đánh giá đúng tác động để có cơ sở thực hiện. Dự thảo đang được Bộ Nội vụ xây dựng xin ý kiến Ban Cán sự Đảng, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Chính phủ, sau đó sẽ trình xin ý kiến của Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Chính trị và trình Chính phủ xem xét thông qua theo quy trình rút gọn để có chính sách thực hiện ngay, đồng bộ với các đề án. Liên quan đến vấn đề bố trí sắp xếp con người, ông Minh cho rằng phải có chính sách vượt trội, đủ mạnh với tinh thần, vừa đảm bảo mục tiêu tinh gọn và nâng cao chất lượng đội ngũ, nhưng đồng thời bảo đảm tính ổn định phát triển. Cùng với đó là quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đội ngũ cán bộ công chức.
Ông cũng cho biết thêm về việc hợp nhất Bộ Nội vụ và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Hôm 6 tháng 12, hai bộ này đã thống nhất phương án sắp xếp, trình xin ý kiến Ban Chỉ đạo của Chính phủ từ công tác thống kê tài sản đội ngũ xây dựng các phương án. Chuyển sang các tin tức thời sự trên địa bàn thành phố. Mới đây, chi bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm hình sự, kinh tế và ma túy công an quận Thốt Nốt tổ chức đại hội chi bộ lần thứ 27, nhiệm kỳ 2025-2027. Đây là đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm trực thuộc đảng ủy cơ sở.
Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy đã phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao với nhiều kết quả nổi bật. Công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị được quan tâm chú trọng. Tình hình tội phạm được kéo giảm, tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 183 vụ, giảm 13 vụ so với nhiệm kỳ trước. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 92%, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra là 75%. Riêng án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, làm rõ 3 trong số 3 vụ với 6 đối tượng. 100% tin tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận và thụ lý đúng quy định. Đặc biệt, từ tháng 9 năm 2022, chi bộ đã tham mưu xây dựng và nhân rộng mô hình vận động người dân giao nộp hung khí, qua đó đã thu giữ và vận động người dân giao nộp 211 hung khí các loại, mời gọi, răn đe, giáo dục hơn 3.000 lượt đối tượng hình sự, kinh tế và ma túy.
Trong nhiệm kỳ tới, chi bộ đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, không để hình thành băng nhóm tội phạm nguy hiểm lộng hành gây bức xúc trong nhân dân. Đại hội đã bầu chi ủy nhiệm kỳ mới gồm 5 đồng chí. Đồng chí Vũ Mạnh Dũng được đại hội bầu tái đắc cử bí thư chi bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy nhiệm kỳ 2025-2027. Đoàn kiểm tra Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ đã đến khảo sát, kiểm tra tình hình thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2024, công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình năm 2024 tại quận Bình Thủy.
Tính đến nay, quận Bình Thủy có 14 mô hình phòng chống bạo lực gia đình, 46 câu lạc bộ xây dựng gia đình phát triển bền vững, 46 nhóm phòng chống bạo lực gia đình, 46 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng và 43 đường dây nóng. Qua phát động thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh trong giai đoạn mới, quận có 17 mô hình phân diệt điểm và 93 mô hình phân diệt cấp phường, trong đó có 51 mô hình nâng chất và 59 mô hình phân diệt đăng ký mới.
Dịp này, đoàn cũng đã đến khảo sát kiểm tra hoạt động trên địa bàn phường Trà An như hoạt động của nhà văn hóa khu vực 4, địa chỉ tin cậy cộng đồng, hệ thống camera an ninh, tuyến đường đẹp, lĩnh vực gia đình và phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn phường Trà An. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cờ Đỏ vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2024, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
Trong năm 2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cờ Đỏ và các tổ chức thành viên đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cờ Đỏ lần thứ 12, nhiệm kỳ 2024-2029. Thực hiện 29 công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, hoàn thành tất cả 89 công trình phần diệt mô hình dân vận khéo năm 2024. Tất cả 74 khu dân cư tổ chức xong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó đã trao tặng 774 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, xây dựng 70 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với số tiền trên 5.700.000.000 đồng. Các chính sách về tôn giáo dân tộc được thực hiện chặt chẽ đúng theo chủ trương của Đảng, Nhà nước.
Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền vừa có buổi làm việc rà soát các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Nhân Nghĩa.
Kể từ năm 2021 đến nay, xã đã huy động từ các nguồn lực trên 632 tỷ đồng xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Toàn xã có 5 hợp tác xã và 2 sản phẩm OCOP, thu nhập bình quân đầu người hàng năm trên 80 triệu đồng. Hiện xã không còn nhà tạm dột nát, không còn hộ nghèo. Xây dựng một mô hình ấp thông minh, giao thông nông thôn không ngừng nâng cấp mở rộng lên 3,5 mét hoặc 4 mét. Toàn xã có một điểm du lịch hoạt động hiệu quả. Bên cạnh đó, quan tâm cải cách hành chính, chuyển đổi số, giáo dục và y tế không ngừng nâng cao, chăm lo kịp thời đầy đủ cho các đối tượng vào các dịp lễ Tết. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo.
Đến thời điểm này, tổng số tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao được duy trì nâng chất năm 2024 theo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 với tất cả 19 tiêu chí, đạt 100%, và tổng số tiêu chí xã tổ chức tự đánh giá đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu theo lĩnh vực là 8 tiêu chí, đạt tỷ lệ 100%. Quý vị và các bạn thân mến, năm nay huyện Thới Lai đăng ký phấn đấu xây dựng đạt chuẩn thêm 3 xã nông thôn mới nâng cao. Hiện qua rà soát thì tất cả 3 xã đều đạt 19 tiêu chí theo Bộ Tiêu chí Quốc gia và thành phố, đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục trình Hội đồng Thẩm định thành phố xem xét. Phóng viên Đồng Khởi có ghi nhận.
Theo đó, 3 xã nằm trong kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao của huyện Thới Lai trong năm 2024 gồm Thới Thạnh, Trường Xuân và Đông Bình. Đây cũng là 3 xã cuối cùng trên địa bàn được triển khai thực hiện xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tuy còn gặp nhiều khó khăn về kết cấu hạ tầng cơ sở, nhưng với sự quyết tâm và nỗ lực của cả hệ thống chính trị cùng các tầng lớp nhân dân, đến thời điểm hiện tại tất cả 3 xã nói trên đều xây dựng hoàn thành các tiêu chí theo quy định. Ông Võ Duy Tân, Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai cho biết.
Đối với xã thì có 2 trường mầm non và tiểu học thì đã được điều là chuẩn quốc gia mức độ 1. Bên cạnh đó thì cái giao thông nông thôn thì về cái lộ nông thôn thì đầu tư 13 km thì đảm bảo lộ 4 mét, đảm bảo cái đi lại của bà con nhân dân trong cái trung chuyển hàng hóa, phát triển kinh tế của các cái địa phương trong địa bàn chính ấp của xã.
Không chỉ có tiêu chí về trường học, y tế, các xã Thới Thạnh, Trường Xuân và Đông Bình còn thực hiện khá thành công các tiêu chí cứng như tiêu chí về giao thông, hình thức tổ chức sản xuất, thu nhập và tiêu chí số 17 môi trường. từ đó tạo nên sự chuyển biến tích cực trong nâng cao chất lượng đời sống người dân cũng như diện mạo nông thôn. Ông Nguyễn Thành Út, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thới Lai và ông Lê Văn Tính, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới thành phố Cần Thơ cùng cho biết.
Các cái tuyến đường lộ giao thông nông thôn được là nhà nước và nhân dân cùng làm, huy động mọi nguồn lực, chúng ta mở rộng ra từ 2m lên 4m. Và những cái trường đạt chuẩn quốc gia cũng được đầu tư xây dựng hệ thống điện đường, trường trạm, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cũng được đầu tư xứng đáng với là xã nông thôn mới nâng cao.
Như tiêu chí về thu nhập, tiêu chí về lao động có việc làm qua đào tạo, tiêu chí về phát triển kinh tế nông thôn, tiêu chí về hành chánh công. Tuy nhiên tới thời điểm này thì hầu hết những cái tiêu chí khó thực hiện cần thời gian dài đó thì huyện cũng có chỉ đạo và các xã thực hiện khá tốt.
Huyện Thới Lai có 12 xã và 1 thị trấn. Trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Thới Lai là địa phương có số xã nhiều nhất so với 3 huyện còn lại của thành phố. Thế nhưng, nhờ có sự chủ động và vào cuộc một cách quyết liệt, đến cuối năm nay, tất cả 12 xã trên địa bàn huyện cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 2 xã đã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Trong khi đó, kế hoạch đến năm 2025 của huyện chỉ có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã kiểu mẫu.
Hoa thơm trái ngọt tươi mát quanh năm, những nụ cười em bé bên nhau đùa vui khúc hát yêu thương. Bên cánh đồng bao la, tôi ôm cây đàn ta hát nghêu ngao. Hát bên đồng lúa chín, bên nhau cùng vui gặt hái cho nhau.
Nhanh tay lên nào ông ba, nhanh tay lên nào cô hai,
nông thôn mới quê ta.
Để cái thằng cu tí giác nhanh về phơi cho kịp trời nắng.
Bên những ngôi trường khang trang, bên những con đường nở hoa, bên những cây cầu hiên ngang đón chào ngày mới nối nhịp bờ vui.
Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng vừa tổ chức cuộc họp thông qua báo cáo đề xuất xây dựng nhà văn hóa khu vực đợt 2. Ông Nguyễn Thế Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận chủ trì cuộc họp.
Tại cuộc họp, đơn vị tư vấn thiết kế đã thông qua báo cáo hiện trạng, đề xuất xây dựng sửa chữa thông qua bản vẽ thiết kế chi tiết nhà văn hóa của 20 khu vực trên địa bàn quận. Qua nghe ý kiến đóng góp của lãnh đạo các phòng ban chuyên môn và Ủy ban Nhân dân các phường, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế cần chỉnh sửa hoàn chỉnh bản vẽ thiết kế theo ý kiến đóng góp, vừa tạo vẻ mỹ quan vừa an toàn giao thông. Vào văn phòng Ủy ban Nhân dân quận tổng hợp các ý kiến, thuyết trình chi tiết để trình đến thường trực quận ủy trong thời gian sớm nhất.
Việc xây dựng sửa chữa nhà văn hóa các khu vực sẽ tạo điều kiện tốt hơn trong việc hội họp và tổ chức các hoạt động sự kiện diễn ra tại khu vực. Nhờ tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ, đến cuối năm 2024, phường Thới Hòa, quận Ô Môn là địa phương đầu tiên của quận không còn hộ nghèo.
Để có được kết quả này, địa phương đã thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ vốn vay, giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho các đối tượng, duy trì nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả. Song song đó, từ các nguồn vận động, địa phương đã hỗ trợ 39 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, nhà chữ thập đỏ với tổng số tiền 1 tỷ 813 triệu đồng, thăm hỏi tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn vào dịp lễ Tết với tổng số tiền gần 3 tỷ 200 triệu đồng.
Hiện địa phương chỉ còn 55 hộ cận nghèo. Thời gian tới, đảng ủy phường tiếp tục chỉ đạo các ngành đoàn thể ra soát, nắm bắt nhu cầu thực tế của các hộ này để đề ra các giải pháp hỗ trợ thiết thực giúp các hộ phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Phóng viên Nguyên Dân ghi nhận và cho hay, trong những ngày này thì hai hộ đồng bào dân tộc Khmer nghèo ở thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ đã được dọn về ở trong ngôi nhà mới ấm cúng, tràn ngập nghĩa tình. Ngôi nhà khá khang trang như tiếp thêm động lực, sự lạc quan để các hộ phấn đấu nỗ lực vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.
Trong ngôi nhà đại đoàn kết mới xây dựng khá khang trang còn thơm nồng mùi sơn bê mới. Ông Danh Dầu, cư ngụ tại ấp Thới Hòa, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thuộc hộ đồng bào dân tộc Khmer, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, mần mê lau chùi khung cửa sổ, quét dội nền nhà còn bụi của xi măng mà không nén nổi vui mừng xúc động. Ông nói.
Cái hoàn cảnh hồi trước thì có con thì nuôi ba đứa mà không có nhà, không có cửa, đi kiếm cá, kiếm gì, đi bơm nước này nọ. Bây giờ là con nó lớn rồi, nó đi theo mẹ nó rồi. Vậy còn Úc đang học, được như nước các nhà cho dân gian là rất là vui mừng. Thời gian tới là hứa là tôi phấn đấu cho thoát nghèo.
Cũng thuộc diện hộ đồng bào dân tộc Khmer nghèo, không có đất, nhà cửa tạm bợ, chồng qua đời vì bệnh. Bà Thạch Thị Trà một mình đi làm thuê làm mướn nuôi 5 đứa con. Này được thị trấn Cờ Đỏ cho đất và cất nhà đại đoàn kết. Bà vui mừng khi dọn về ở trong căn nhà mới đông đầy tình thương của biết bao người. Bà nói.
Hồi đó thì cũng như con cái nó còn nhỏ đó. Rồi hai chồng gắng làm ăn nhưng mà không có khả năng cất nhà cửa, rồi nhà giờ dọc nát hết trơn. Rồi ước nguyện nó là được nhà nước cho giúp đỡ cho cái nhà mình. Bây giờ nhà nước chính quyền giúp đỡ cho nhà được như vậy, khang trang vậy mình cũng mừng. Nhà nước cho nhà cửa mình vậy rồi đó, rồi mình gắng làm ăn cho nó khang trang lên nữa.
Thị trấn Cờ Đỏ vừa tổ chức bàn giao hai căn nhà đại đoàn kết cho hộ ông Danh Giàu và bà Thạch Thị Trà. Hai hộ được nhà nước cấp đất và cất nhà, tổng kinh phí 160 triệu đồng, mỗi căn 80 triệu đồng, được vận động từ nguồn xã hội hóa. Tại buổi lễ bàn giao nhà, địa phương và các đơn vị tài trợ đã trao tặng nhiều phần quà cho hai gia đình. Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ cho biết thêm.
Trong năm 2024, thị trấn cũng đã vận động và xây dựng là 20 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Trong hướng tới thì thị trấn sẽ tiếp tục quan tâm cái vấn đề về an sinh đối với hộ này, thì sẽ tập trung hướng dẫn bà con để tạo công ăn việc làm cho bà con, để bà con có cái thu nhập ổn định trong cái đời sống của mình, để là vươn lên vượt nghèo trong thời gian tới.
Mỗi ngôi nhà đại đoàn kết được trao cho hộ nghèo không chỉ mang đến niềm vui về nơi ở ổn định mà còn tạo động lực để họ phấn đấu vươn lên thoát nghèo. Hiện tại thị trấn Cờ Đỏ còn 2 hộ nghèo và 123 hộ cận nghèo. Thị trấn cố gắng tập trung trong năm 2025 sẽ giải quyết dứt điểm hộ nghèo trên địa bàn. Chuyển sang các thông tin trong nước và thế giới đáng chú ý khác. Ngày 7 tháng 12, Chủ tịch nước Lương Cường đã ký quyết định số 1407 truy tặng quân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 cho 12 liệt sĩ thuộc Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 5, Quân khu 7, Bộ Quốc phòng vì đã có thành tích xuất sắc, đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Trước đó, vào lúc 20 giờ 27 phút ngày 2 tháng 12 năm 2024, tại trường bắn quốc gia khu vực 3 xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, đã xảy ra vụ tai nạn trong diễn tập tác chiến phòng thủ của quân khu 7, làm 12 quân nhân thương vong. Nguyên nhân ban đầu xác định là sét đánh gây kích nổ, kiếp nổ bằng điện, làm khối thuốc phát nổ. Sau sự việc ngày 5 tháng 12 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành công điện số 126 CDTTG về việc khắc phục hậu quả tai nạn. Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký quyết định số 1521 QĐTTG cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 12 liệt sĩ thuộc Bộ Quốc phòng hy sinh ngày 2 tháng 12 năm 2024. Lễ tang 12 liệt sĩ hy sinh trong diễn tập tác chiến phòng thủ dự kiến tổ chức vào hôm 8 tháng 12 hôm nay tại nhà tang lễ quốc gia phía Nam, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước vừa ký quyết định số 1533 ngày 7 tháng 12 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 năm 2024.
Theo đó, Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 619,86 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để cứu đói cho người dân các địa phương bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 năm nay. Cụ thể, tỉnh Tuyên Quang 366,705 tấn gạo, tỉnh Cao Bằng 207,6 tấn gạo, tỉnh Bắc Cạn 45,555 tấn gạo. Bão số 3 Yagi và Hoàng Lưu sau bão đã gây mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ, đặc biệt tại các tỉnh miền núi và Trung Du Bắc Bộ, gây thiệt hại to lớn về tính mạng, tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của người dân. Bão số 3 khiến 300 người chết, hơn 100.000 ngôi nhà, trường học và cơ sở chăm sóc y tế bị phá hủy hay hư hại. 237.000 gia đình đã phải sơ tán và di dời, ước tính khoảng 570.000 người không được tiếp cận với nước sạch và vệ sinh an toàn.
Thưa quý vị, miền Bắc trong đó có thủ đô Hà Nội đã chính thức bước vào giai đoạn rét nhất của mùa đông, thường được gọi là chín đông. Đây là thời điểm mà không khí lạnh mang đến những đợt rét đậm, rét hại đặc trưng.
Ghi nhận tại Hà Nội cho thấy thời tiết hôm qua đánh dấu mức nhiệt thấp nhất từ đầu đông đến nay với nhiệt độ khoảng 20 độ C kèm theo mưa lất phất và gió lạnh. Nhiều người dân thủ đô đã phải tạm biệt những chiếc áo ngắn tay và ra đường với áo khoác dày khăn quàng ấm. như mọi năm, tháng 12 thường mang đến những đợt gió lạnh mạnh, báo hiệu mùa đông thực sự đã hiện diện trên mảnh đất thủ đô. Hôm nay, không khí lạnh đã bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ, do ảnh hưởng không khí lạnh khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa dông.
Ngay sau đợt rét đang diễn ra ở Bắc Bộ thì dự kiến khoảng thứ năm tuần sau ngày 12 tháng 12 lại có không khí lạnh bổ sung xuống gây rét trở lại cho toàn miền. Giai đoạn cuối tháng 12 sẽ có thêm 2-3 đợt không khí lạnh nữa tràn xuống và càng về cuối tháng cường độ sẽ càng mạnh hơn. Vì vậy rất có khả năng sẽ gây ra đợt rét đậm rét hại đầu tiên cho Bắc Bộ quanh dịp Giáng sinh. Điều này vẫn khá phù hợp với quy luật khí hậu hàng năm.
Thường các đợt rét đậm rét hại, giai đoạn này ít mưa và khô nên có thể xuất hiện băng giá, sương muối ở các vùng núi cao. Rét đậm là một dạng thời tiết xảy ra khi nhiệt độ trung bình trong ngày dao động dưới 15 độ C. Còn rét hại được xem là một loại thiên tai xảy ra do có sự bất thường khi nhiệt độ trung bình ngày giảm xuống dưới 13 độ C. Nên nhiệt thấp này kéo dài nhiều ngày sẽ gây thiệt hại và ảnh hưởng xấu tới đời sống người dân.
Tin an ninh an toàn. Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết đã bắt giữ 2 vụ vận chuyển khí cười bằng bè mảng qua đường biển, thu giữ hơn 1.200 bình khí cười.
Thời điểm 21 giờ 5 phút ngày 30 tháng 11 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên khu vực cửa sông Bắc Luân, đội tuần tra kiểm soát đồn biên phòng Trà Cổ chủ trì phối hợp với đội 3, đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Bắc, cục phòng chống ma túy và tội phạm đã phát hiện và bắt giữ 2 bè mảng gỗ xốp không biển kiểm soát đang neo đậu tại dùng biển khu Tràng Vĩ, phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Hai phương tiện trên do đối tượng H sinh năm 1981 và T sinh năm 1976, cả hai đều trú tại trấn Đông Hưng, thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, là người điều khiển kiêm chủ phương tiện. Trên mỗi phương tiện chở 75 thùng xốp, bên trong mỗi thùng xốp chứa 8 hộp cạc tông. Bên trong mỗi hộp cạc tông có một bình kim loại màu đen chứa khí, trọng lượng mỗi bình 5,6 kg, tổng 1.200 bình, có tổng trọng lượng khoảng 6.720 kg.
Tại thời điểm bị bắt giữ, hai đối tượng người Trung Quốc không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì liên quan đến người, phương tiện và hóa đơn, giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa trên. Công an phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh hôm qua tiến hành đấu tranh xử lý theo quy định đối với Hoàng Cảnh Chung, 34 tuổi, ngụ quận Tân Bình về hành vi cướp giật tài sản. Đồng thời, công an cũng đã trao trả lại tài sản cho nạn nhân là du khách người nước ngoài.
Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 6 tháng 12, Công an phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm của chị Maji Sikrisa, quốc tịch Ấn Độ, về việc bị một thanh niên chạy xe máy cướp giật sợi dây chuyền có giá trị 300.000 rupee Ấn Độ, khoảng 89 triệu đồng, tại khu vực giao lộ Mạc Thị Bưởi – Đồng Khởi. Ngay lập tức, đơn vị khẩn trương triển khai truy xét và xử lý vụ việc. Chỉ sau 3 giờ truy xét, Công an phường Bến Nghé bắt được nghi phạm gây án là Hoàng Cảnh Chung, sinh năm 1990, ngụ quận Tân Bình.
Vào khoảng 18 giờ ngày 6 tháng 12 năm 2024, khoa cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới đã tiếp nhận 4 bệnh nhân nam vào viện trong tình trạng bị bỏng tại nhiều vị trí trên cơ thể do pháo gây ra. Cả 4 bệnh nhân cùng trú tại địa chỉ xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Điều đáng nói, các bệnh nhân đều đang ở độ tuổi 13 và 14.
Qua thăm khám, các bác sĩ cho biết các trường hợp trên bị bỏng nhiệt ở cấp độ 1, 2, 3, chiếm từ 20 đến 30% diện tích cơ thể tùy từng bệnh nhân. Đến hiện tại, có 3 bệnh nhân bị bỏng nặng đã được bác sĩ phẫu thuật cắt lọc bỏng. Một trường hợp khác đã được sơ cứu kịp thời không cần phẫu thuật. Các bệnh nhân đã được chuyển tới khoa ngoại chấn thương chỉnh hình, tiếp tục theo dõi và điều trị.
Qua khai thác thông tin từ người nhà bệnh nhân thì các bệnh nhân bị bỏng khi đang chế pháo theo tìm hiểu trên YouTube. Tai nạn do pháo dịp gần Tết rất dễ gặp phải. Bỏng pháo được xem là một trong những loại bỏng nguy hiểm nhất. Thông tin tại Hội thảo Tương lai phòng ngừa đột quỵ, tiến sĩ Võ Văn Tân, trưởng khoa nội thần kinh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, mỗi năm toàn cầu có 13,7 triệu người mất vì đột quỵ. Đây là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ hai thế giới với 5,5 triệu người mỗi năm. Đột quỵ cũng là nguyên nhân hàng đầu gây tàn phế ở người trẻ và gây ảnh hưởng đến 116 triệu người.
Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc bệnh là 1.100 đến 1.200 trên 100.000 người. Tỷ lệ tử vong do đột quỵ là 210 trên 100.000 người. Có 77% bệnh nhân sau khi điều trị đột quỵ có khả năng quay lại cuộc sống bình thường, 21% bị tàn phế và 8,3% tử vong. Nếu so sánh với Thái Lan, tỷ lệ tử vong do đột quỵ tại Việt Nam cao gấp 1,5 lần, trong đó tử vong do nhồi máu não cao gấp 3 lần. Bác sĩ Tân đánh giá công tác điều trị đột quỵ tại Việt Nam đã có nhiều tiến bộ, nhưng sau 10 năm, đây vẫn là nguyên nhân tử vong hàng đầu. đột quỵ ngày càng là gánh nặng của y tế Việt Nam do 4 nguyên nhân chính.
Thứ nhất, công tác dự phòng tiên phát và thứ phát chưa tối ưu. Thứ hai, điều trị đột quỵ cấp chuẩn chưa được áp dụng rộng rãi tại khắp các tuyến. Thứ ba, khả năng cập nhật kiến thức điều trị đột quỵ cấp còn hạn chế. Và thứ tư, trình độ điều trị ở các tuyến chưa đồng đều, thiếu công tác chăm sóc sau đột quỵ. Sáng nay đã diễn ra giải chạy hành trình tiếp sức gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư. Chương trình do Bệnh viện Ca quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư ngày mai tươi sáng và Apollo Silicon tổ chức tại khu vực vườn hoa Lý Tự Trọng, đường Nguyễn Đình Thi, Hà Nội. Có 1.500 vận động viên đăng ký tham dự hai cự ly 2,5 km và 5 km.
Theo ban tổ chức, người tham gia có thể mua áo gây quỹ hỗ trợ người bệnh, đăng ký tham gia giải chạy ở cự ly phù hợp hoặc hỗ trợ trực tiếp tới tài khoản của quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư ngày mai tươi sáng. Trong những năm qua đã có hàng chục ngàn bệnh nhân nhận được các hình thức hỗ trợ từ người dân và các tổ chức thông qua quỹ như tặng tiền điều trị, hỗ trợ thuốc điều trị đích, khám sàng lọc bệnh sớm.
Tin thế giới. Chính quyền Ukraine ước tính có tới 1.200.000 nam giới đã trốn khỏi đất nước bất hợp pháp kể từ khi xung đột với Nga leo thang vào tháng 2 năm 2022.
Nghị sĩ Anna Skorokhov đã trích dẫn số liệu thống kê nội bộ trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Lana Setchuk vào ngày 5 tháng 12. Bà cho biết ngoài những người trốn nghĩa vụ quân sự, có khoảng 8 triệu nam công dân đã rời khỏi Ukraine một cách hợp pháp. Bà Skorokhov thông tin rằng thêm có 2 triệu người cư trú bên ngoài Ukraine trước khi xung đột leo thang.
Việc trốn tránh nghĩa vụ quân sự là một trở ngại lớn đối với kế hoạch tăng cường quân đội của Ukraine thông qua chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc sau khi chính quyền Kiev cải tổ hệ thống nghĩa vụ quân sự vào đầu năm nay. Liên quan tới vụ nổ gây sập một khu căn hộ tại thành phố La Hay của Hà Lan, nhà chức trách sở tại xác nhận đã có ít nhất 4 người thiệt mạng trong vụ việc. Tuy nhiên, con số này còn có thể tăng thêm trong bối cảnh lực lượng cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian. Bão Darius hôm qua đã đổ bộ vào khu vực Tây Nam, vùng Ireland và xứ Wales, khiến cho hàng chục ngàn ngôi nhà mất điện. Cơ quan khí tượng Anh đã phải ban bố cảnh báo đỏ mức cao nhất khi có khoảng 3 triệu người dân đối mặt với những nguy cơ do bão gây ra.
Theo cơ quan khí tượng Anh, bão Darius đã gây gió giật 92 km/h ở bắc xứ Wales và bán đảo Lyon. Báo cáo sơ bộ cho thấy khoảng 60.000 ngôi nhà đã bị mất điện, gồm hơn 35.000 nhà ở Wales và 19.000 ngôi nhà ở Tây Nam Ireland. Sân bay Cardiff ở thủ phủ xứ Wales đã buộc phải đóng cửa, trong khi các chuyến bay từ Liverpool và Manchester cũng phải hủy hoặc hoãn chuyến trong cả ngày.
Còn tại Ireland, bão Darius cũng đã khiến cho khoảng 400.000 ngôi nhà bị mất điện, trong khi một số dịch vụ đường sắt và hàng không bị gián đoạn. Ngày 7 tháng 12, nhà thờ Đức Bà Paris đã chính thức mở cửa trở lại sau 5 năm rưỡi đóng cửa để tu sửa những thiệt hại do một trận hỏa hoạn lớn gây ra. Sự hồi sinh của nhà thờ Đức Bà Paris, một trong những biểu tượng lâu đời và nổi tiếng nhất của nước Pháp, không chỉ đánh dấu sự tái sinh của một kiệt tác lịch sử gần 900 năm tuổi, mà còn khắc sâu ý nghĩa về lòng quyết tâm và tinh thần đoàn kết của nước Pháp và toàn thế giới.
Sau 5 năm làm việc miệt mài, các nghệ nhân và thợ mộc đã hoàn thành xuất sắc công tác trùng tu, khôi phục lại vẻ đẹp vốn có của nhà thờ. Ngọn tháp biểu tượng nay đã được tái dựng một cách tinh xảo, sẵn sàng chào đón du khách. Các công tác chuẩn bị đã được hoàn tất, đặc biệt một khu vực đảm bảo an ninh rộng lớn xung quanh nhà thờ này đã được thiết lập. Dự kiến khoảng 40 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ các nước sẽ tham dự buổi lễ khai trương này. Người dân Pháp và cả các du khách đều hào hứng trông đợi sự kiện.
Ba mươi phút chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.